8. Đám cưới bà Tỳ Xác Hư. Như từ một đống hoa. Khi ngủ tại Puparama gần Xá Vệ, Thế Tôn dạy câu trên liên quan đến Tỳ Xác Hư Visakha. Tỳ Xác Hư sinh ra trong thành Pajiya thuộc vương quốc Anga. Cha là chưởng khố Hananyaya, con của chưởng khố Ram, và mẹ là Sumana Devi, chánh thức. Năm bà lên 7 tuổi, Thế Tôn thấy người Bà La Môn Sela và tín hữu của ông đủ duyên lành nhập đạo nên đến thành này cùng với đông đảo tăng chúng. Lúc bấy giờ, chưởng khố Ram đang giữ chức chưởng khố của thành này, là người đứng đầu năm nhân vật có phước đức lớn, đó là chưởng khố Ram, bà Khanda Paduma, chánh thức của ông. Trưởng nam Hananyaya và vợ Sumana Devi và gia nhân của chưởng khố Ram là Puna. Không riêng gì chưởng khố Ram có gia sản kết xù, mà tại vương quốc của vua Bình Sa Vương cũng có năm người là Jatiya, Jatila, Ram, Punaka và Kakavaliya. Chưởng khố Ram nghe tin đấng thập lực đến liền bảo Tỳ Xác Hư:
"Hôm nay là ngày hạnh phúc của ông, cũng là ngày hạnh phúc cho con. Hãy dẫn 500 tinh nữ gia nhân của con, cưỡi 500 xe cùng với 500 nô lệ nữ đi khoảng xa đón đấng thập lực."
Tỳ Xác Hư liền vâng lời ông nội. Cô biết rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Vì thế cô cho xe đi hết khoảng đường xe có thể đi được, rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng qua một bên. Hoan hỷ vì cung cách tiếp rước của cô bé, Thế Tôn thuyết pháp cho cô. Cuối bài pháp, cô với 500 gia nhân cùng chứng quả dự lưu. Chưởng khố Ram cũng đến chỗ Thế Tôn nghe pháp và cũng chứng sơ quả. Sau đó, ông thỉnh Thế Tôn với tăng đoàn đến nhà thọ thực, và ông dâng cúng thực phẩm chọn lọc, cứng lẫn mềm. Suốt 2 tuần thật dồi dào, sau nửa tháng ở lại trong niềm hoan hỷ, Thế Tôn rời thành Pahadiya. Thuở đó, vua Bình Sa Vương và vua Ba Tư Nặc nước Kampa là anh em rể. Vua này cưới em của vua kia. Vua Kappa thấy trong nước mình không có người nào giàu có vô tận như năm nhân vật thế phiệt của vua Bình Sa Vương, nên đến xin một nhân vật về xứ mình. Vua Bình Sa Vương từ chối. Vua Kappa quyết chí xin cho được, nếu không sẽ không về xứ. Tủng thế, Bình Sa Vương họp bàn với các quan, rồi hứa sẽ cử chưởng khố Hananyaya. Đúng hẹn, chưởng khố Hananyaya đi theo vua Ba Tư Nặc rời Xá Vệ về Kappa chỉ mất một đêm, dừng trước một cảnh đẹp. Và khi được biết nơi đó chỉ cách Xá Vệ 7 dặm và là xứ sở của vua Ba Tư Nặc, chưởng khố xin vua ở lại đây. Vua chuẩn y, dựng thành quách tại đây cho ông, đặt tên thành là Saketa, có nghĩa là thành có người đầu tiên đến và ở vào chiều tối. Lúc đó ở Xá Vệ, chưởng khố Migara được một mụn trai tên Punavahana đến tuổi trưởng thành. Hai ông bà bảo con nên lập gia đình. Ban đầu anh thoái thác, sau đặt điều kiện vì hôn thê phải hội đủ 5 vẻ đẹp về tóc, thịt, xương, da và tuổi trẻ. Phụ nữ đẹp con nhà trăm anh tóc phải giống như đuôi công lòa xòa đến viền váy và uốn công. Đó là vẻ đẹp của tóc. Môi có màu đỏ tươi như màu bí và phải tròn đầy, mềm mại. Đó là vẻ đẹp của thịt. Răng phải trắng, đều, không kẽ hở, sáng bóng như kim cương hay vỏ ốc xà cừ. Đó là vẻ đẹp của xương. Làn da không xông ướt với gỗ đàn hương, phấn hồng hay bất cứ mỹ phẩm nào. Vẫn mịn màng như vòng hoa huệ và trắng muốt như hoa Kanikara. Đó là vẻ đẹp của da. Dù có sinh đẻ 10 lần đi nữa, cô ta trông như gái một con. Đó là vẻ đẹp của tuổi trẻ. Hai ông bà mời 8 bà la môn đến nhà dùng bữa, để nhờ họ tìm một nàng dâu như thế. Họ hứa và đi tìm với tiền trợ cấp đáng kể và một vòng hoa bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền để đeo vào cổ cô dâu. Họ sốt sắng đi tìm kiếm nhưng hoài công, đành trở về chúng ngay ngày lễ hội hàng năm. Ngày đó các gia đình ngày thường ít khi ra ngoài sẽ dẫn gia nhân, người hầu đi bộ đến tận bờ sông. Những cậu trai gia thế có địa vị và giàu có thuộc giai cấp chiến sĩ sẽ đứng dọc đường, và khi cô gái đẹp nào lọt vào mắt xanh và cùng giai cấp, họ sẽ ném vòng hoa lên đầu nàng. Các bà la môn cũng đến đó chờ đợi trong một gian nhà. Lúc đó, Tỳ Xá Khư độ 15-16 tuổi, trang sức đầy mình với 500 tỳ nữ hộ tống, đến bờ sông định xuống tắm. Bất ngờ cuồng phong nổi lên và trời mưa. 500 tỳ nữ chạy nhanh đến trú trong gian nhà, còn Tỳ Xá Khư vẫn bước đi như bình thường. Vào đến gian nhà, đồ trang sức và quần áo nàng ướt sũng. Các ông bà la môn thấy nàng hội đủ bốn vẻ đẹp, họ tìm cách để xem xét hàm răng của nàng. Vì thế, họ kháo chuyện với nhau.
Con gái tôi thật là đoán à, chồng nó chỉ hưởng được có thứ cháo chua, nó không biết tôi nói có ngoa hay không.
Tỳ Xá Khư lên tiếng.
Các ông đang bàn việc gì thế?
Thì nói gì cô đấy.
Về điểm gì?
Tỳ nữ của cô chạy nhanh không bị ướt, còn cô vẫn chậm bước nên ướt hết trơn.
Tôi khỏe hơn họ, giả lại tôi có lý do để chậm bước.
Lý do gì?
Có bốn hạng người không thể chạy bừa vì bất lợi cho họ.
Là người nào?
Một vị vua vừa được sức dầu, trang sức đầy mình mà chạy trong sân hoàng cung sẽ bất lợi vì bị thiên hạ chế giễu. Vua chúa gì mà chạy lung tung như thường dân. Lại nữa, còn do nghi lễ của vua sẽ rất khó coi nếu chạy nhảy, nhưng nếu đi đứng oai vệ một cách tự nhiên thì thấy đàng hoàng. Một tỳ kheo sẽ mất oai nghi nếu chạy hoặc đi nhanh và sẽ bị phê phán. Tỳ kheo gì mà chạy đi chẳng khác gì kẻ phàm tục. Một phụ nữ nếu chạy đi thì cũng sẽ bị chê bai. Nữ nhi mà chạy băng băng y như đàn ông. Đó là bốn hạng người không nên chạy bừa vì sẽ bất lợi cho họ.
Còn lý do nào khác không thưa cô?
Thưa quý ông, các bậc cha mẹ nuôi nấng con gái đều cố gìn giữ nguyên vẹn tay chân. Chúng tôi như của quý để giả bán. Nếu chúng tôi chạy nhảy dép tà áo hay da đất đá bị té, có thể gãy tay chân, lúc đó sẽ là gánh nặng cho gia đình. Còn bây giờ, nếu áo quần có ướt thì sẽ khô thôi. Vì nghĩ như thế nên tôi không dám chạy.
Trong lúc Tỳ Xá Khư nói chuyện, các ông bà la môn quan sát hàm răng của nàng. Quả nhiên, tuyệt đẹp chưa hề thấy. Họ ca tụng nàng.
Thưa cô, chỉ có cô mới xứng đáng nhận lãnh tặng phẩm này.
Rồi họ đeo vào cổ nàng chiếc vòng vàng. Cô nhận lời xin cưới của họ vì được họ cho biết con của chưởng khố Migara là Punavadanha Kuma đồng giai cấp với cô. Dù đã đi bộ đến đây, nhưng từ khi cô nhận chiếc vòng vàng rồi thì đi bộ không còn thích hợp nữa. Cô nhắn cha gửi cho cô chiếc xe, nhưng ông cha lại cho 500 xe đến. Rồi cô lên xe cùng với đoàn tùy tùng, các ông bà la môn đi theo. Về nhà, hai bên bàn bạc với nhau. Gia sản bên Migara khoảng 40 triệu, không đáng chi so với nhà Tỳ Xá Khư. Nhưng nghĩ đến được một người bảo hộ con gái mình, cha nàng bằng lòng gả nàng. Và ông tiếp đãi các ông bà la môn thật chu đáo và thịnh soạn trong hai ngày. Chưởng khố Migara nghe các ông bà la môn trở về thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ông rất hài lòng và cũng muốn rước dâu nhanh chóng. Ông báo tin cho sư gia biết là sẽ đến với vua Kapa và đông đảo tùy tùng. Chưởng khố Hananjaya nhắn người trả lời.
Chúng tôi xin hân hạnh tiếp đón ngay cả 10 vị vua cũng được.
Thế là Migara đem tất cả dân chúng trong thành đi, trừ một số phải ở lại vì giữ nhà. Họ dừng lại cách Saketa nửa dặm, gửi tin đến Hananjaya. Ông lập tức gửi quà quý giá đến cho họ, rồi ông hỏi ý kiến con gái là Tỳ Xá Khư.
Cha chồng con đã đến rước dâu cùng với vua ở Kapa. Nhà nào dành để đón ông, nhà nào cho vua ở, và nhà nào tiếp các vương tôn?
Tỳ Xá Khư rất thông minh, tài trí sắc bén như góc cạnh viên kim cương, là do cô đã phát lời thề nguyện, cũng như do bổ nguyện cô hằng ôm ấp trong 100.000 kiếp. Cô sắp đặt mọi chuyện thật thỏa đáng, từ sửa soạn những căn nhà cho cha chồng, vua, vương tôn và đoàn tùy tùng trú ngụ, chỉ đến phân công tác cho đám gia nhân phục vụ, không những quan khách mà cả chuồng ngựa, voi, để mọi người đều được hài lòng, vui vẻ. Riêng phần mình, cô được cha xuất kho cả ngàn miếng vàng ròng rồi bạc, ngọc ruby, ngọc trai, san hô và kim cương để đặt làm cho cô một món trang sức thật vĩ đại và lộng lẫy. Vài ngày sau, vua Kapa hỏi thăm chừng nào rước dâu. Cứ thế, 3 tháng trôi qua mà món trang sức cho cô dâu vẫn chưa làm xong. Bên đàn gái trả lời là mùa mưa đến, vua không thể đi đâu được trong vòng 4 tháng, và bổn phận của họ là sẵn sàng phục vụ những gì vua và quân lính cần dùng. Từ đó, thành Saketa như đang trong một kỳ lễ hội dài. Từ vua cho đến người thấp kém nhất, ai cũng được trang sức hương hoa lộng lẫy. Tuy nhiên, bên đàn gái cũng gặp khó khăn vì thiếu củi đốt. Họ phải hạ chuồng voi và những căn nhà siêu vẹo trong thành để lấy gỗ làm củi, nhưng rồi cũng không đủ. Và đang trong mùa mưa nên càng khó kiếm củi. Họ phải mở cửa kho, lấy vải thô làm thành dây bất nhúng vào dầu để nấu nướng. 4 tháng trôi qua, món trang sức mới xong. Đã chi phí hết 4 bình kim cương, 1 bình chừng nửa lít, 11 bình ngọc trai, 22 bình san hô, 33 bình ngọc ruby và nhiều loại đá quý khác. Họ đã dùng bạc làm dây sâu thay cho chỉ. Món nữ trang được kết từ đầu rủ xuống chân. Những móc vàng, dây bạc được gắn thắt vào những chỗ khác nhau để giữ cho món trang sức dính chắc và thẳng đứng, không méo lệch. Một móc đính trên đỉnh đầu, một bên chóp mỗi tay, một ngang giữa cổ, một ở mỗi đầu gối, một ở mỗi khuỷu tay, một ở rốn và một ở thắt lưng. Trên nền món trang sức này, thợ chạm một con công, 2 cánh của công, mỗi bên gồm 500 sợi lông bằng vàng ròng. Mỏ công bằng san hô, 2 mắt bằng ngọc, cổ và lông đuôi cũng bằng ngọc, gân nổi lên trên lông công làm bằng đá quý và chân cũng thế. Gân nổi lên trên lông công bằng đá quý và chân cũng vậy. Khi nó được gắn trên đỉnh đầu của Tỳ Xá Khư, trông như một con chim công đang đứng trên đỉnh núi xòe cánh múa. Và tiếng của những gân của ngàn lông rung lên, nghe như nhạc trời hợp xướng, hoặc những bài hợp tấu của 5 loại nhạc khí. Chỉ khi nào đứng thật gần mới biết đó không phải là con công thật. Trị giá món trang sức này lên đến 90 triệu đồng và tiền công hết cả 100.000 đồng. Vào thời Phật Ca Diếp, Tỳ Xá Khư đã cúng dường cho 20.000 tỳ kheo y và bát, cả kim chỉ và thuốc nhuộm. Do phước báo đó, ngày nay cô được món trang sức vĩ đại này, tức phần thưởng cho tín nữ. Đối với thiện nam, nếu cúng y sẽ được y bát được tạo bằng thần thông.
Ngoài ra, Tỳ Xá Khư còn được của hội môn gồm 500 xe chất đầy tiền, 500 xe chất đầy hũ vàng, 500 xe chất đầy hũ bạc, 500 xe chất đầy hũ đồng, 500 xe vải vóc tơ lụa, 500 xe bơ, 500 xe gạo trắng sạch, và 500 xe chở đầy nào, cày, cào và các thứ nông cụ khác. Chưa kể 1.500 tỳ nữ trang sức sang trọng để tắm, giặt, nấu ăn và mặc đồ cho cô. Tất cả đều ngồi trên 500 chiếc xe. Chưởng khố muốn rằng con mình không thiếu một thứ gì khi về nhà chồng.
Chưa vừa ý, ông còn cho thêm gia súc. Ông ra lệnh:
các ngươi hãy đến bãi gia súc nhỏ, mở cổng ra, xong hãy đứng 2 bên làm thành một đường dài 3/4 dặm và rộng 8 sào. Cứ cách 1/4 dặm đường để 1 cái trống. Đừng cho trâu bò đứng ra khỏi giới hạn này. Khi các ngươi đến đứng đúng vị trí rồi, hãy đánh trống lên.
Họ làm theo lệnh, rời khỏi bãi gia súc. Họ tiến đến 1/4 dặm liền đánh trống, rồi nửa dặm lại đánh trống, rồi đến 3/4 dặm lại đánh trống. Và họ đứng gác những lối ra 2 bên. Khi họ xong, thì trâu bò đã đứng chen vai nhau trên khoảng đất dài 3/4 dặm và ngang 8 sào. Lúc đó, chưởng khố ra lệnh đóng cửa chuồng trâu bò. Tuy nhiên, cô không chỉ hưởng số gia súc đó, mà còn thêm 60.000 bò đực mạnh khỏe, 60.000 bò sữa cái với bò con theo sau, đã sổng chuồng chạy theo. Kiếp trước, vào thời Phật Ca Diếp, Tỳ Xá Khư là Sanghadasi, công chúa Úc trong 7 công chúa con vua Kiki, cúng dường 5 phẩm vật từ bò cho 20.000 tỳ kheo và sa di. Dù họ đã lấy tay che bát, cô vẫn xếp thêm, bảo rằng thức ăn này vừa ngon miệng vừa mát lòng, Do quả báo này, cô nhận thêm số bò sổng chùa. Tuy nhiều như thế, bà vợ ông còn nhắc thêm sao ông không cho gia nhân theo để cô sai bảo. Thật ra, ông không quên, chỉ vì ông muốn khi cô lên xe rồi, ông sẽ cho những người tự nguyện đi theo, chớ không muốn ép buộc họ. Vào ngày trước khi đưa dâu, ông dạy cô 10 điều nên nhớ khi về nhà chồng.
Lửa trong nhà không nên mang ra ngoài, lửa bên ngoài không nên mang vào nhà. Chỉ cho người nào nên cho, không cho người nào không nên cho. Cho cả người đáng cho và không đáng cho. Ngồi một cách vui vẻ, ăn một cách vui vẻ, ngủ một cách vui vẻ, giữ gìn lửa, thờ phụng thần thánh.
10 điều này cũng lọt vào tai cha chồng cô, lúc đó đang ở phòng bên cạnh. Đến ngày đưa dâu, trưởng khố Hananjaya tập trung các phường hội thủ công. Và giữa đoàn người của nhà vua, ông chỉ định 8 gia chủ giám hộ cô dâu. Nếu nàng có bị buộc tội gì, thì xin họ làm sáng tỏ sự việc. Rồi cô dâu khoác lên món trang sức trị giá 90 triệu đồng, còn nhận thêm 540 triệu để sắm hương phấn tắm mình. Rồi trưởng khố đỡ con gái lên xe hoa. Ông hộ tống cô qua 14 làng quanh Saketa, những làng chư hầu hằng nộp lễ cống cho ông, cho đến tận Anuradhapura. Dọc đường ông cho rao lớn rằng: ai muốn đi theo con ta thì đi. Dân 14 ngôi làng đều đi theo, mang theo hết không còn một thứ gì để lại. Hananjaya cũng tiễn đưa một đoạn đường, chào từ giả và phó thác con gái cho Migara và vua. Migara thấy đám người theo hầu quá đông như một đoàn quân, sợ nuôi không nổi, liền ném đất và vung gậy gộc đuổi về bớt. Mặt lời phản đối của cô dâu Tỳ Xá Khư. Cô vào cổng thành tá vệ, đứng trên xe hoa để dân chúng chiêm ngưỡng món trang sức. Mọi người tấm tắc khen ngợi vẻ lộng lẫy rực rỡ, nét đài cát phong lưu của nàng. Ngày hôm ấy, dân chúng gửi mừng nhiều quà tặng. Nàng tặng lại hết cho các gia đình trong thành với lời lẽ dịu dàng, êm ái, thích hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh từng người, xem họ như là thân quyến của mình. Một lần giữa đêm, nàng đến thăm con ngựa mới đẻ, có người hầu nam nữ cầm đuốc theo, để coi sóc cho ngựa mẹ được tắm nước nóng và sức dầu. Trưởng khố Migara, để mừng ngày cưới cho con, đã mời 500 ẩn sĩ lõa thể đến cúng dường. Ông hoàn toàn không biết gì về Thế Tôn lúc đó đang ngủ trong tinh xá gần đấy. Cháo ngon hảo hạng được nấu trong những đồ dùng nhà bếp mới toanh. Ông gọi cô dâu đến chào các ẩn sĩ mà ông gọi là những vị A-la-hán. Tỳ Xá Khư lúc bấy giờ đã chứng quả dự lưu và là thánh đệ tử của Phật. Nghe đến danh hiệu A-la-hán, nàng vô cùng hoan hỷ, nhưng bước vào phòng đãi ăn các ẩn sĩ và nhìn thấy họ, nàng bảo họ thiếu tính khiêm cung và không biết sợ trọng tội, không xứng với danh xưng A-la-hán. Nàng lên tiếng trách móc cha chồng và trở về phòng. Trong khi các ẩn sĩ cũng trách Migara sao không tìm một nàng dâu khác, mà lại chọn một đệ tử cư sĩ của ông Cồ Đàm. Nhận ra cô ta vào nhà chẳng khác nào nhận đồ sứ quẩy. Họ còn đòi ông tống khứ cô ta đi. Ông không bằng lòng, trả lời với họ là: đàn bà họ ưng chi làm nấy, xin các ông bỏ qua cho. Rồi ông tiễn họ ra về và ngồi xuống trên một chiếc ghế sang trọng, ăn cháo thượng vị với mật đựng trong dĩa vàng. Lúc đó có một tỳ kheo vào nhà khất thực. Tỳ Xá Khư đang quạt hầu cho cha chồng, nghĩ rằng mình không nên báo cho cha biết có vị tỳ kheo khất thực, vội đứng lên một bên cho ông thấy trưởng lão. Nhưng ông quá ngu si, có thấy nhưng làm như không thấy, vẫn cắm cúi ăn. Tỳ Xá Khư bảo trưởng lão xin cứ đi vì cha chồng đang ăn cháo thiêu. Nigari tuy bất bình với các ứng sĩ, nhưng nghe nàng dâu nói thế, ông nổi giận bảo dẹp đĩa cháo và ra lệnh đuổi Tỳ Xá Khư ra khỏi nhà. Vì gia nhân và tỳ nữ đều thuộc về nàng nên không ai dám hé môi, riêng cô thì trả lời cha chồng như sau:
Thưa cha, lý do đó không đáng để con phải bị đuổi đi. Con không phải là cô gái tầm thường ngoài đường, ở một chỗ tắm nào đó trên bờ sông được cha lượm về. Con gái nhà gia giáo, có cha mẹ đàng hoàng, không thể rời nhà chồng bởi lý do đó. Ngoài ra, cha con có giao con cho 8 gia chủ bảo hộ, và khi có lỗi lầm, họ sẽ chịu trách nhiệm làm sáng tỏ vấn đề. Xin cha cho mời 8 gia chủ đến phân xử.
Họ được mời đến và đối thoại để xét xử Tỳ Xá Khư bắt đầu giữa họ với cha chồng của cô. Migara bảo:
Ngài đại lễ như thế, địa vị của tôi như vậy, mà cô ta lại bảo tôi ăn cháo. Các ông hãy buộc tội cô ta và đuổi đi khỏi nhà này.
Các gia chủ hỏi:
Có phải thế không à, thưa cô?
Lời tôi nói không đúng hẳn như thế. Số là có một vị tỳ kheo đi khất thực dừng chân trước cửa nhà. Cha chồng tôi đang dùng cháo ngon với mật, hoàn toàn không thấy trưởng lão. Tôi thiết nghĩ ông không tạo được công đức mới hiện đời, mà chỉ hưởng phước đức cũ của đời trước. Do đó tôi đã nói với tỳ kheo là ông đang ăn đồ cũ, vậy tôi có lỗi gì?
Tỳ Xá Khư đã trả lời như trên, các gia chủ đều đồng ý là nàng nói đúng. Rồi họ hỏi lại Migara:
Ủa, tại sao ông giận nàng?
Ông đáp:
Tôi cũng đồng ý là cô ta không có lỗi trong việc này, nhưng tại sao nửa đêm cô ta đi ra sau nhà, có tớ trai, tớ gái theo sau?
Tỳ Xá Khư giải thích là vì con ngựa giống đẻ, cô không yên tâm nếu ngồi nhà, nên đã ra chuồng ngựa xem nó được săn sóc ra sao. Lần này nàng cũng không có lỗi gì. Cha chồng lại buộc tội là ngày xuất giá, cha nàng đã dạy bảo 10 điều có nhiều ẩn ý. Tỷ như điều 1 là không cho đem lửa trong nhà ra ngoài. Nếu vậy đối với láng giềng hai bên xin lửa thì sao? Nàng cũng giải thích rằng rẽ ý của cha nàng dạy là không nên đem việc trong nhà nói ra bên ngoài. Rồi cô từ từ giải trình điều 2 là không đem lửa ở ngoài vào trong nhà, có nghĩa là láng giềng nếu nói xấu nhà chồng cũng không nên về nhà học lại. Còn điều chỉ cho người nào nên cho, nghĩa là chỉ cho vay những ai trả lại, không cho người nào không nên cho, nghĩa là không cho vay những ai không trả. Cho cả người đáng cho và không đáng cho, nghĩa là đối với bà con thân hữu cần giúp đỡ, dù họ có đền đáp hay không thì vẫn cho. Ngồi một cách vui vẻ, nghĩa là khi cha, mẹ, chồng hoặc chồng ngồi thì phải đứng dậy, không được ngồi. Ăn một cách vui vẻ, tức là người vợ không được ăn khi cha, mẹ chồng hoặc chồng chưa ăn xong, phải hầu hạ cơm bưng nước rót xong xuôi hết mới được ăn. Ngủ một cách vui vẻ, tức là người vợ không được đi ngủ trước cha, mẹ chồng hoặc chồng, phải làm hết bổn phận lớn và nhỏ của mình đối với họ rồi mới được đi ngủ. Giữ gìn lửa tức là cung kính đối với cha, mẹ chồng hoặc chồng, cẩn trọng đối với họ như đối với lửa sáng hoặc xà vương, thờ phụng thần thánh trong nhà tức là thờ phụng họ như thần thánh. Khi dâu của mình là Tỳ Xá Khư bộc bạch ý nghĩa 10 điều dạy bảo, trưởng khố Migara chỉ biết ngồi đó cúi đầu không nói nên lời. Các gia chủ bèn hỏi ông:
Thưa trưởng khố, dâu của ông có phạm lỗi gì không?
Ông đáp:
Thưa các ngài, không. Tại sao cô không có lỗi mà ông tìm cách đuổi cô ta ra khỏi nhà?
Tỳ Xá Khư ngắt lời:
Thưa các ông, ban đầu thật không đúng pháp nếu tôi ra khỏi nhà theo lệnh của cha chồng tôi. Bởi vì khi tôi đi xa, cha tôi đã phó thác tôi cho các ông chịu trách nhiệm xem xét tôi có tội hay vô tội. Nhưng giờ đây các ông đã chứng minh tôi vô tội thì thật đúng pháp để tôi ra đi.
Rồi Tỳ Xá Khư truyền lệnh cho gia nhân, tỳ nữ chuẩn bị xe cộ để lên đường. trưởng khố Megara cầm các gia chủ ở lại và bảo nàng:
Con dâu yêu quý, ta đã xử sự một cách ngu si, con hãy tha thứ cho ta.
Nàng đáp:
Kính thưa cha, con tha thứ hết sạch cho cha. Nhưng con là con trong một gia đình có niềm tin kiên cố vào đạo Phật, và chúng con không thể sống mà không có tăng đoàn. Nếu con được phép chăm lo cho chúng tăng theo sở nguyện, con sẽ ở lại.
Con yêu quý, con có thể chăm lo cho chúng tăng theo ý con muốn.
Tỳ xá khư chuyển lời thỉnh mời đấng thập lực đến nhà cúng dường vào ngày hôm sau. Các ẩn sĩ ngoại đạo nghe tin cũng đến và ngồi thành vòng tròn quanh nhà. Trong lúc nàng dâng nước cho Như Lai, nàng nhắn tin cho cha chồng đến đích thân phục vụ. Ông cũng muốn đi, nhưng bị các ẩn sĩ ngăn cản, nên phải trả lời rằng cô cứ phục vụ Như Lai. Trong khi nàng dâng thức ăn và Đức Phật cùng tăng chúng dùng xong, nàng lại nhắn tin lần hai mời cha chồng đến nghe pháp. Ông thầm nghĩ, nếu lần này mà không đi thì thật là không đúng phép. Nhưng các ẩn sĩ vẫn cản trở, và lần này bảo ông nếu muốn đến nghe Cồ Đàm nói pháp thì phải ngồi ở ngoài màn. Rồi họ đi trước, kéo một tấm màn chung quanh. Khi ấy Thế Tôn bảo:
Dù ông có ngồi bên kia tấm màn, hay bên kia bức tường, hay bên kia quả núi, hay bên kia cả rặng núi bao quanh hết quả đức, ta là Phật và Phật âm sẽ đến tai ông.
Và Thế Tôn thuyết pháp tuần tự từ thấp lên cao, cất tiếng như mây mưa, như thể rung chuyển những cây táo hồng cổ thụ, như mưa trời rơi xuống. Dù ai đứng trước, đứng sau, hay ở cách xa tận cả trăm kakavalas, ngàn kakavalas, hoặc tận đỉnh tầng trời cao nhất, đều cảm thấy như Ngài chỉ nhìn thấy mình, chỉ thuyết cho mỗi mình nghe. Chư Phật giống như mặt trăng đối với chúng sanh, ai cũng thấy ngay trên đầu mình. Đó là quả báo do sự đại bố thí của Ngài khi chặt đầu, móc mắt, lóc thịt, mòi tim. Ngài bố thí cả con trai là Jali, con gái là Kanyajina, vợ là Madi làm tôi tớ cho người. Trưởng khố Megara ngồi bên ngoài màn suy tư nghe lời thuyết pháp của Như Lai, và chứng quả dự lưu, phát lòng tin kiên cố vào Tam Bảo. Ông nâng màn, tiến tới cô dâu, cúi đầu trước nàng, nhận nàng làm mẹ. Từ đó nàng có tên là mẹ của Megara. Sau này có con, nàng đặt tên là Megara. Khi ấy trưởng giả phủ phục xuống chân Thế Tôn, hôn chân Ngài và ba lần đọc tên mình, rồi thưa:
Bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa hề hiểu phước báo to lớn trong sự cúng dường Ngài, nhưng giờ đây nhờ con dâu mới được hiểu và đã thoát hết đau khổ phiền não. Khi con dâu con vào nhà con là nó mang hạnh phúc đến và đã tế độ con.
Rồi ông nói kệ:
Rõ ràng hôm nay mới thấy phước báo vô biên thế ấy, có từ nhân biết cúng dường, quả nàng dâu thảo đã mang hạnh phúc cho nhà tôi vậy.
Tỳ xá khư lại thỉnh Thế Tôn đến ngày hôm sau, và mẹ chồng nàng nhờ thế chứng quả dự lưu. Từ đó nhà chồng nàng rộng mở theo đạo Phật. Muốn đền đáp công lao nàng, cha chồng nàng định tặng nàng một món trang sức khác nhẹ hơn, để nàng có thể thoải mái đeo cả ngày cả đêm. Trong bốn oai nghi đều thoải mái, vì món trang sức khổng lồ trước đây quá nặng nề. Hoàn thành xong món nữ trang trị giá 100.000 tiền, ông thỉnh Thế Tôn cùng tăng chúng đến mở tiệc cúng dường. Ông bảo nàng phải tắm trong 16 chậu nước hoa và khoác món trang sức mới đến đảnh lễ Thế Tôn. Xong, Phật hồi hướng công đức và trở về tinh xá. Từ đó, nàng thường cúng dường, làm nhiều công đức khác và được 8 thánh ân của Phật. Như mặt trăng lưỡi liềm tròn dần trên trời, nàng cũng lớn dần với 10 đứa con trai, 10 đứa con gái, và mỗi đứa lại sanh 10 trai 10 gái. Cứ thế con, cháu, chắc, dòng họ nàng lên đến 8.420 người. Nàng thọ được 120 tuổi, không có một sợi tóc bạc trên đầu, lúc nào cũng trông như 16 tuổi. Thấy nàng trên đường đi đến tinh xá với bầy con cháu, không thể biết ai là Tỳ xá khư, ai cũng muốn ngắm nhìn nàng thật lâu khi đi, đứng, nằm, ngồi, vì trong bốn oai nghi dáng dấp nàng đều trang nghiêm, đẹp đẽ. Ngoài những đức tính trên, nàng còn có sức mạnh bằng năm con voi. Vua biết được định thử nàng. Sau khi nghe pháp công, trên đường nàng về từ Tinh Xá, vua thả một con voi rượt bắt nàng. 500 tỳ nữ theo hầu nàng, một số quá khiếp đảm đã chạy mất, số còn lại ôm quanh nàng. Nàng suy nghĩ, nếu bắt voi lại một cách mạnh bạo, nó sẽ chết. Do đó dùng hai ngón tay túm lấy voi bắt nó trở lui. Voi không thể cự lại sức mạnh của nàng, và cũng không thể đứng vững, té ngã ngửa trên sân hoàng cung. Dân chúng hoan hô nàng, và nàng về nhà an ổn với đoàn tùy tùng. Tỳ Xá Khư, mẹ tinh thần của chưởng khố Migara, cùng đám con cái cháu chắt chẳng hề đau ốm, chẳng ai chết yểu. Người ta cho rằng nàng là người mang phúc lành đến. Yến tiệc lễ lộc gì, dân trong thành xá vệ đều vinh hạnh thỉnh mời nàng trước tiên. Trong một ngày lễ, như mọi người, nàng phục sức sang trọng với món đồ trang sức vĩ đại của cha ruột tặng đến dự tiệc tại một nhà nọ. Xong đến Tinh Xá nghe pháp, dừng lại trước cửa Tinh Xá, nàng cởi món trang sức khổng lồ đưa nữ tỳ cất vào, đeo vào món trang sức nhỏ của cha chồng đến đảnh lễ Thế Tôn nghe pháp. Cuối bài pháp, nàng đứng dậy chào Phật, tỳ nữ bỏ quên món trang sức lại, theo nàng ra ngoài. Như thường lệ, trưởng lão Anan sau buổi giảng nhìn trước ngó sau, xem có vật gì bỏ quên để cất rồi mới đi khỏi. Thấy món đồ trang sức của Tỳ Xá Khư bỏ quên, trưởng lão trình với Phật và nghe theo lời Phật, ngài treo nó cạnh cầu thang. Tỳ Xá Khư với Supiya đi vòng quanh Tinh Xá, hỏi thăm xem các tỳ kheo có cần thuốc men hay thứ gì khác. Người cần mật mía, mật ong, kẻ thì cần dầu. Họ thường cầm bát đến gặp hai tín nữ, rồi hôm nay cũng thế. Supiya thấy một tỳ kheo bị bệnh, đến hỏi thăm và ông cho biết là cần nước súp thịt. Ngày hôm sau không tìm ra thịt, Supiya cắt thịt đùi của mình dâng cúng. Do lòng tin Phật, thân nàng liền lành lặn như cũ. Sau khi chăm sóc các tỳ kheo bệnh, các tân tỳ kheo và sa di, Tỳ Xá Khư ra về bằng một cửa khác. Nàng bảo tỳ nữ đưa món trang sức. Tỳ nữ sực nhớ đã để quên, bèn trở lại chỗ cũ tìm. Nàng dặn cô ta, nếu trưởng lão Anan đã cất thì đừng lấy lại, cứ xem như đã cúng dường cho trưởng lão. Nhưng nghĩ rằng ngài Anan sẽ không biết làm gì với món đồ ấy, nàng lại bảo tỳ nữ trở lại lấy mang về để bán lấy tiền cúng dường phải hơn. Món đồ được để lên xe, đưa tới Thợ Kim Hoàng định giá là 90.100.000 tiền, nhưng không ai mua nổi. Cả thế giới chỉ có 3 người đàn bà mặc món đồ trang sức đắt giá như thế, là nữ cư sĩ lỗi lạc Tỳ Xá Khư, vợ vua Banhula xứ Malat và Malika con gái trưởng khố Balanai. Nàng bèn mua lại món trang sức, chở số tiền to lớn đến Tinh Xá dâng lên Phật và thưa hỏi trong tứ sự cúng dường Phật cần loại gì. Phật bảo cần xây một tăng đường tại cổng phía đông Tinh Xá. Nàng mua đất với 90 triệu của món trang sức và bỏ thêm 90 triệu để xây nhà. Một hôm, Thế Tôn quan sát thế gian sáng sớm, thấy chàng Hadiya, con của một chưởng khố ở thành Hadiya, đã được tái sinh từ cõi trời, đủ duyên lành nhập đạo. Ngài dùng điểm tâm tại nhà ông cấp cô độc, rồi đi về hướng cổng bắc. Thông thường, sau khi độ ngọ tại nhà Tỳ Xá Khư, ngài đi về bằng cổng nam và ngự về Kỳ Viên. Khi độ ngọ tại nhà cấp cô độc, ngài đi ra bằng cổng đông và ngự về Pubarama. Do đó, khi dân chúng thấy Thế Tôn đi ra cổng bắc, biết rằng ngài sắp du hành. Nghe tin Thế Tôn lên đường, Tỳ Xá Khư đến đảnh lễ ngài và thỉnh cầu ở lại, vì nàng cho xây nhà ở, cúng dường Phật và chiêu tăng với tổn phí bằng số châu báu kia. Nhưng Thế Tôn không thể ở lại, và theo lời yêu cầu của nàng, ngài cho nàng chọn một tỳ kheo ở lại thay mặt theo dõi xây cất. Mặc dù nàng rất kính mến trưởng lão Anan, nhưng nàng chọn Tôn Giả Mục Kiền Liên vì nghĩ rằng Tôn Giả có thần thông sẽ giúp đỡ nhiều trong công việc. Phật truyền Tôn Giả ở lại với 500 tỳ kheo. Tôn Giả có thần thông nên chỉ trong ngày, người ta có thể đem về gỗ và đá cách đó khoảng 50-60 dặm, không cần phải nặng nhọc chất gỗ đá lên xe, cũng không có trục xe nào bị hư hỏng. Chỉ trong thời gian ngắn, người ta đã dựng lên một tăng đường hai tầng, với 500 phòng dưới nhà và 500 phòng trên lầu. Thế Tôn du thuyết mất 9 tháng, và khi trở về xá vệ, công trình của Tỳ Xá Khư đã hoàn tất, kể cả chiếc tháp bằng vàng ròng để chứa 60 chậu nước. Nghe tin Thế Tôn trên đường trở về Kỳ Viên, nàng đến gặp ngài và thỉnh mời đến thăm tăng đường mới xây. Sau đó nàng thưa:
Bạch Thế Tôn, xin người đưa chư tăng tới đây an cư trong 4 tháng tới, con sẽ cho hoàn tất xong xuôi khu nhà ở của chư tăng.
Thế Tôn hoan hỷ chấp nhận. Từ đó ngài cùng tăng chúng được nàng cúng dường tại đó. Một người bạn của Tỳ Xá Khư muốn cúng dường một tấm vải trị giá 100.000 tiền làm thảm lót cho tăng đường. Nàng chỉ cho cô ta thấy cả hai tầng nhà gồm 1.000 phòng đều trải thảm hết, không có tấm nào xấu kém hơn tấm của cô ta. Buồn bã vì thấy mình không được công đức gì trong tăng đường, cô đi ra, dừng lại một nơi, òa khóc. Trưởng lão A Nan thấy thế hỏi thăm, và chỉ cho cô chỗ thích hợp nhất để trải thảm là chân cầu thang, nơi các tỳ kheo rửa chân xong sẽ chùi lên đó trước khi bước vào tinh xá. Cô sẽ được nhiều phước đức. Hình như Tỳ Xá Khư đã bỏ qua chỗ này. Ngày cuối, sau 4 tháng cúng dường tăng đoàn, Tỳ Xá Khư cúng vải mai y đến tăng đoàn. Mỗi sa di nhận vải y trị giá 1.000 tiền mỗi cái. Cuối cùng, cô cúng thuốc men cho chư tăng, sớt đề bát cho mỗi vị. Nếu tính thêm 90 triệu mua đất và 90 triệu xây cất tăng đường, cộng chung là 270 triệu. Không một phụ nữ nào trên thế gian đã cúng dường nhiều như thế, nhất là đối với một người đang sống trong một gia đình ngoại đạo. Ngày lễ khánh thành tinh xá, khi bóng chiều ngã dài, Tỳ Xá Khư đi vòng quanh tòa nhà cùng với con, cháu và chắc. Thấy ước nguyện thời xa xưa nay đã thành tựu, nàng cất cao tiếng thanh cao, ngâm năm câu kệ:
Khi nào ta dâng cúng, ngôi nhà ở tiện nghi, phép tô hồ giữa thì ấy là lúc viên mãn, lời ta thệ nguyện xưa. Khi nào ta dâng cúng, mọi thiết bị tiện nghi, ghế, giường, thảm và gối, lúc đó lòng ta mới vui vì thỏa nguyện xưa. Khi nào ta dâng cúng, vật thực theo phiếu phân, nêm nếm ngon bội phần, bằng súp thịt tinh khiết, ấy là lúc ta biết đã toại lời nguyện dâng. Khi nào ta dâng cúng, giải y đến chư tăng, giải y ba la nại, giải mịn, giải sợi bông, ấy là ta làm xong ước nguyện hằng bao kiếp. Khi nào ta dâng cúng đồ bổ dưỡng, thuốc men, bơ lỏng, bơ đặc, mật, dầu ăn cùng đường thô, thế là ta hoàn tất viên mãn lời nguyện xưa.
Các tỳ kheo nghe được cho rằng hoặc mật nàng rối loạn, hoặc loạn trí, nên thưa với Phật. Thế Tôn đáp:
Này các tỳ kheo, đệ tử ta không phải đang hát, vì ước nguyện được thành tựu, lòng nàng vui mừng mới cất tiếng như thế, để long trọng nói lời thệ nguyện.
Các tỳ kheo hỏi tiếp:
Nàng đã ước nguyện lúc nào, thưa Thế Tôn?
Và Thế Tôn kể: Chuyện quá khứ, lời nguyện của Tỳ Xá Khư. Các tỳ kheo, cách đây 100.000 kiếp quá khứ, Phật Padumuttara xuất hiện ở thế gian, thọ mạng của ngài là 100.000 năm. Có 100.000 A-la-hán đệ tử, thành của Phật là Hasavati, cha là Sunanda, mẹ là Sujata Devi, đệ tử nữ cư sĩ là Đại Thí Chủ. Nữ cư sĩ có được 8 thánh ân từ ngài, và như một người mẹ lo cho Phật tứ sự cúng dường, phục vụ từ sáng đến chiều. nữ cư sĩ có một cô bạn luôn đi theo đến tinh xá. Cô ta thấy nữ cư sĩ được chuyện trò thân mật với Phật và được Phật quý trọng, một hôm đánh bạo hỏi Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, cô bạn tôi đối với Ngài là gì?
Phật đáp:
Là đại thí chủ của ta.
Bằng cách nào cô ta được như vậy?
Do lời nguyện trước đây trăm ngàn kiếp.
Bạch Thế Tôn, một người có thể được địa vị ấy không nếu phát nguyện bây giờ?
Có thể được.
Vậy thì Bạch Thế Tôn, xin nhận cho con cúng dường Ngài với trăm ngàn tỳ kheo trong 7 ngày.
Phật chấp thuận. Đến ngày cuối tuần cúng dường, cô ta đỡ lấy y bát của Thế Tôn, đảnh lễ và quỳ dưới chân Ngài phát nguyện:
Bạch Thế Tôn, con không tìm cầu cho mình một vương quyền nào ở cõi trời, mà chỉ xin được 8 thánh ân của Phật. Xin được như một người mẹ hơn bao giờ hết lo tứ sự cúng dường cho Ngài.
Thế Tôn muốn biết xem hạnh nguyện của cô ta có được viên mãn hay không, nên dùng thiên nhãn nhìn về tương lai suốt 100.000 kiếp và bảo:
100.000 kiếp sau, một Đức Phật tên Cồ Đàm sẽ xuất hiện ở thế gian. Lúc đó, ngươi là đệ tử nữ cư sĩ tên Tỳ Xá Khư, sẽ được 8 thánh ân từ Phật, sẽ được như một người mẹ đối với Phật, và sẽ là cư sĩ nữ xuất sắc nhất trong việc lo tứ sự cúng dường cho Ngài.
Như thế là chắc chắn trong tương lai, cô ta sẽ đạt được những điều này. Cô ta đã làm việc phước thiện trong suốt quãng đời còn lại của kiếp ấy và tái sinh trên cõi trời. Sau khi qua lại cõi trời và cõi người, nàng tái sanh trong thời Phật Ca Diếp, là con gái út của vua Kiki xứ Kashi. Cô lập gia đình, sống bên nhà chồng, suốt thời gian rất lâu cúng dường và làm nhiều việc công đức khác cùng với các chị. Một hôm, cô ta quỳ dưới chân Phật Ca Diếp và phát lời nguyện giống như trước đây. Rồi cô ta cũng luân hồi từ cõi trời qua cõi người, và trong kiếp này tái sanh làm con chưởng khố Hananyaya, cháu nội của chưởng khố Ram. Và trong kiếp này cô đã tạo được nhiều phước đức qua các thiện sự cho giáo đoàn của ta. Và Thế Tôn giảng pháp cho các tỳ kheo:
Này các tỳ kheo, giống như từ một đống hoa đủ loại, người khéo léo sẽ kết nhiều kiểu dòng hoa. Cũng như thế, tâm tỳ xá khư hướng đến làm các việc công đức bằng nhiều cách.
Và Ngài nói pháp cú:
Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm. Cũng vậy thân sanh tử, làm được nhiều thiện sự.